Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Will I Ever Be Good Enough? Healing the Daughters of Narcissistic Mothers của tiến sĩ Carol McBride là một cuốn sách tâm lý ứng dụng và tự chữa lành, viết cho những phụ nữ trưởng thành lớn lên bên người mẹ có nhiều đặc điểm ái kỷ. Sách không chỉ giải thích khái niệm ái kỷ theo nghĩa lâm sàng, mà tập trung vào trải nghiệm cụ thể của con gái như cảm giác không bao giờ đủ tốt, luôn phải làm hài lòng mẹ, khó tin vào giá trị của mình và dễ lặp lại các khuôn mẫu đau đớn trong tình yêu, gia đình hay việc làm mẹ. Dựa trên kinh nghiệm trị liệu nhiều năm và các cuộc phỏng vấn với những người con gái bị tổn thương, McBride chia sách thành các phần rõ ràng, nhận diện vấn đề, hiểu ảnh hưởng lâu dài rồi xây dựng con đường phục hồi. Mục đích chính của sách là giúp người đọc gọi tên vết thương, tách bản sắc của mình khỏi mẹ và học cách sống với ranh giới lành mạnh hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tình yêu có điều kiện tạo ra cảm giác không bao giờ đủ tốt. Một luận điểm trung tâm của sách là người mẹ ái kỷ thường không phản chiếu con gái như một con người riêng biệt, mà xem con như phần mở rộng của chính mình. Vì vậy, tình yêu và sự công nhận không được trao một cách ổn định mà phụ thuộc vào việc con có đáp ứng kỳ vọng, hình ảnh, tâm trạng hoặc nhu cầu của mẹ hay không. Điều này khiến đứa trẻ học rất sớm rằng được yêu không phải vì mình là mình, mà vì mình biết cư xử đúng ý mẹ. McBride gọi sự thiếu phản chiếu này như một chiếc gương rỗng, nơi con gái nhìn vào mẹ nhưng không thấy bản thân được hiểu, được nâng đỡ hay được xác nhận. Hệ quả không chỉ là buồn bã nhất thời, mà là một mô hình tự đánh giá kéo dài. Khi trưởng thành, nhiều người vẫn tự hỏi liệu mình đã đủ giỏi, đủ đẹp, đủ ngoan, đủ đáng yêu hay chưa. Sách cho thấy câu hỏi đó không đơn giản là thiếu tự tin, mà là dấu vết của một hệ thống quan hệ đã dạy người con nghi ngờ giá trị cốt lõi của chính mình. Thứ hai, các khuôn mặt của người mẹ ái kỷ thường ẩn dưới vẻ ngoài bình thường. McBride nhấn mạnh rằng ái kỷ ở người mẹ không nhất thiết lúc nào cũng biểu hiện bằng sự kiêu ngạo lộ liễu. Nó có thể xuất hiện qua việc thiếu đồng cảm, luôn kéo câu chuyện về mình, ganh tị với con gái, kiểm soát hình ảnh gia đình hoặc đòi hỏi con phải làm mẹ, cảm thấy đặc biệt. Có người mẹ bùng nổ và áp đảo, nhưng cũng có người mẹ đóng vai nạn nhân, khiến con gái cảm thấy tội lỗi nếu muốn sống độc lập. Điểm chung là nhu cầu cảm xúc của mẹ thường chiếm trung tâm, còn nhu cầu thật của con bị thu nhỏ hoặc phủ nhận. Sách cũng đặt người cha và cả môi trường gia đình vào bức tranh rộng hơn. Khi những người xung quanh né tránh xung đột, bênh vực mẹ hoặc yêu cầu con gái giữ thể diện cho gia đình, tổn thương càng khó được gọi tên. Đây là điểm quan trọng vì nhiều người đọc có thể từng nghĩ tuổi thơ của mình không đủ nghiêm trọng để được xem là đau đớn. McBride giúp phân biệt giữa những va chạm bình thường trong gia đình và một mẫu quan hệ lặp lại, nơi đứa con liên tục bị buộc phải phục vụ bản ngã của mẹ. Thứ ba, hai phản ứng thường gặp là thành tích quá mức và tự phá hoại. Sách mô tả hai hướng thích nghi nổi bật ở những người con gái của mẹ ái kỷ. Một nhóm trở thành người đạt thành tích cao, luôn cố gắng hoàn hảo, làm việc quá sức và tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Với họ, thành công có thể trở thành cách chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu. Nhưng vì gốc rễ là cảm giác thiếu giá trị, mỗi thành tựu thường chỉ đem lại nhẹ nhõm tạm thời, rồi lại mở ra một tiêu chuẩn mới khắc nghiệt hơn. Nhóm khác có xu hướng tự phá hoại, bỏ dở mục tiêu, nghi ngờ khả năng của mình hoặc cảm thấy cố gắng cũng vô ích. Hai kiểu này nhìn bề ngoài rất khác nhau. Nhưng McBride cho rằng chúng có cùng nguồn gốc. Đó là việc người con đã nội tâm hóa, thông điệp rằng bản thân không đủ tốt nếu không được mẹ xác nhận. Phân tích này hữu ích vì nó tránh cách nhìn đơn giản, rằng người bị tổn thương chỉ yếu đuối hoặc chỉ cần nỗ lực hơn. Thay vào đó, sách cho thấy hành vi hiện tại là chiến lược sinh tồn từng có chức năng trong tuổi thơ, nhưng về lâu dài cần được nhận diện và thay thế. Thứ tư, tổn thương từ mẹ có thể đi vào tình yêu và việc làm mẹ. McBride dành nhiều chú ý cho hậu quả của mẫu quan hệ mẹ con trong đời sống trưởng thành. Trong tình yêu, người con gái từng phải dành sự chú ý của mẹ có thể vô thức chọn những mối quan hệ nơi mình tiếp tục phải chứng minh giá trị. Nỗi sợ bị bỏ rơi, nhu cầu được xác nhận hoặc sự quen thuộc với lạnh nhạt cảm xúc có thể khiến họ ở lại trong những quan hệ không cân bằng. Vấn đề không phải là họ không biết đau, mà là hệ thần kinh và niềm tin của họ đã quen với việc tình yêu đi kèm căng thẳng, chờ đợi và tự trách. Sách cũng nói đến nỗi sợ trở thành chính mẹ mình khi người con gái bước vào vai trò làm mẹ. Đây là một điểm tinh tế vì nhiều người không chỉ muốn chữa lành cho bản thân mà còn muốn ngăn tổn thương truyền sang thế hệ sau. McBride không xem quá khứ như bản án cố định. Bà cho rằng khi người phụ nữ hiểu được cơ chế cũ, học đồng cảm với chính mình và chú ý đến nhu cầu riêng của con, họ có thể xây dựng một kiểu gắn bó khác. ít kiểm soát hơn và chân thật hơn. Cuối cùng, phục hồi bắt đầu bằng tách mình khỏi mẹ và thiết lập ranh giới. Phần phục hồi của sách dựa trên một mô hình từng bước, giúp người đọc chuyển từ nhận diện tổn thương sang hành động thực tế. Trước hết, người con gái cần thừa nhận trải nghiệm của mình là có thật, thay vì tiếp tục biện minh hoặc giảm nhẹ nó. Sau đó, họ phải nhìn rõ những thông điệp đã thấm vào bên trong. Chẳng hạn mình ích kỷ nếu có nhu cầu riêng, mình sai nếu làm mẹ thất vọng, hoặc mình chỉ có giá trị khi được khen. Từ đó, quá trình tách biệt tâm lý với mẹ trở nên cần thiết. Tách biệt ở đây không nhất thiết là cắt đứt quan hệ, mà là hiểu rằng cảm xúc, hình ảnh và kỳ vọng của mẹ không phải tiêu chuẩn duy nhất để định nghĩa bản thân. Ranh giới là công cụ trung tâm của quá trình này. Người đọc học cách giới hạn thông tin chia sẻ, giảm phản ứng phòng vệ, chuẩn bị cho cảm giác tội lỗi và quyết định mức tiếp xúc phù hợp. Điểm đáng chú ý là McBride không hứa chữa lành nhanh. Bà đặt phục hồi như một quá trình có ý thức, trong đó người con dần xây dựng bản sắc, lòng tự trọng và khả năng tự bảo vệ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những phụ nữ trưởng thành cảm thấy mối quan hệ với mẹ để lại cảm giác trống rỗng, tội lỗi, lo âu, hoặc luôn phải chứng minh giá trị của mình. Nó cũng hữu ích cho nhà trị liệu, người làm tham vấn và những ai muốn hiểu kỹ hơn về tác động của ái kỷ trong gia đình, đặc biệt trong quan hệ mẹ và con gái. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc gọi tên các mẫu hành vi khó nắm bắt như thiếu đồng cảm được che bằng vai trò người mẹ hy sinh, kiểm soát được che bằng quan tâm hoặc đòi hỏi cảm xúc được che bằng tình thân. Về mặt trí tuệ, sách cho thấy tổn thương gia đình không chỉ đến từ bạo lực rõ ràng mà còn từ sự phủ nhận lâu dài bản sắc của đứa trẻ. So với nhiều sách phổ thông về cha mẹ độc hại hay ái kỷ, Will I Ever Be Good Enough? Nổi bật vì tập trung rất cụ thể vào con gái của người mẹ ái kỷ, kết hợp phân tích lâm sàng với một lộ trình phục hồi có cấu trúc. Sách không chỉ dừng ở việc mô tả vấn đề mà hướng người đọc đến ranh giới tự thương mình và chấm dứt di sản cảm xúc qua các thế hệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Carol McBride PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!